This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và tư vấn, nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:45. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực về di trú, nhập tịch, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để luật sư Michael Cao giải đáp cho quý vị nha. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin một lần chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ,
dạ luật sư khỏe không?
Michael khỏe, Dũng Nghiêm.
Dạ, bên đó thời tiết dạo này mát mẻ rồi, rất là tuyệt vời đúng không luật sư?
Yeah, so cả tháng này hả? Chắc cả tháng này, 3 tuần, thấy thời tiết thay đổi mà mấy kỳ này rất là đẹp. Ban ngày ta ở dưới Houston là 8 mấy, tối là nhìn như 60 đâu đó, đẹp lắm, 60 6 mấy gì đó. Beautiful, yeah.
Yeah. Sáng sớm thì trời se se lạnh, rất là đã,
yeah.
Luật sư ha.
Yeah.
Thưa luật sư, thời gian qua có những thông tin gì mới không thưa luật sư?
Gần đây thì nói chung là bên Sở Di trú thì Michael vẫn đi thường xuyên nha, đi những cái phỏng vấn ở Dallas, ở Houston, sáng nay mới ở bên Houston. Hôm trước ở trên Dallas thì nói chung là phỏng vấn ở Mỹ thì theo Michael thấy thì là rất là tuyệt vời. Nộp hồ sơ vô, văn phòng có một hồ sơ nộp và đi thi quốc tịch, nộp đầu tháng 9 mà giữa tháng 10 có ngày đi phỏng vấn, không lăn tay luôn. So, một tháng rưỡi, cái đó rất là lẹ nha. So, một lần nữa là theo Michael thấy là đây là một trong những cái cơ hội rất tốt cho những người nào, cho những khách hàng nào mà có đủ điều kiện. Michael khuyên là trong cái thời điểm này, không những mà lẹ mà theo Michael thấy là nhiều người phỏng vấn, những người làm việc cho Sở Di trú, mình có cảm giác là dường như người ta cũng không làm khó mấy đâu. Phỏng vấn rất là tốt, rất là xuân xẻo. So, Michael khuyên một lần nữa là nếu mà mình nghĩ mình có đủ điều kiện thì nên đi trong cái thời điểm này, là một trong những thời điểm tốt nhất trong rất là nhiều năm vừa rồi. Yeah.
Cảm ơn sự chia sẻ của luật sư. Thưa quý thính giả, số điện thoại vẫn đang trống, quý vị có thể gọi vào ngay. Nếu quý vị có những câu hỏi, 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vô thì có một câu hỏi là có một người đang đi du lịch ở đây, rồi có một công ty trong lúc du lịch ở đây đó thì có một công ty nào đó đồng ý nhận vào làm theo chương trình EB-3. Hỏi luật sư là có hiện giờ đang đi du lịch thì có thể ở lại Mỹ để làm hồ sơ định cư theo chương trình này hay không? Tức là xin thẻ xanh tại chương trình này có được không thưa luật sư?
Dạ vâng, so cái quan trọng ở trong cái hồ sơ này là cái câu hỏi là cái ngày ưu tiên nó có tới chưa. Ngày xưa đôi khi là EB-3 lao động phổ thông nó current luôn nha, mở sơ có visa liền cách đây mấy năm, nhưng hiện tại nó bị định lại, nó chậm lại. Nếu mà mình coi cái visa bulletin của tháng 11 đi, ví dụ đi, EB-3 hiện tại là cái ngày ưu tiên của third category other worker là 1 tháng 8 2020 là ngày ưu tiên. Cái ngày ưu tiên làm sao lấy được? Well, thì mình làm việc với lại công ty bảo lãnh, công ty bảo lãnh nộp lên làm việc với Bộ Lao động, mà một khi cái labor certification nó được chấp thuận thì là cái đơn 9089 thì là mình sẽ có ngày ưu tiên. Tuy nhiên trong cái thời điểm đó thì mình đã bỏ tên của mình trong bộ sơ rồi, làm việc với công ty ABC rồi, mà giờ công ty ABC có ngày ưu tiên thì lúc đó mình mới chờ đợi. Mà hiện tại là ví dụ như là ngày ưu tiên lấy được ngày hôm nay thì bây giờ nó mới dự tới 1 tháng 8 2020. So nếu mà visa chưa tới mình không chuyển nhượng được, okay. Nếu visa không tới, chưa tới, không thể chuyển nhượng được, bất đắc dĩ lắm ở Mỹ gia hạn lại visa du lịch hoặc là chuyển từ du lịch qua du học, chờ đợi mấy năm đó, hiện tại là 3 năm, 4 năm gì đó, cho nó tới. Thì theo mày có thấy cái đó là rất là tùy mỗi người, có thể có khả năng có đủ thời gian để chờ đợi không, còn nếu không thì đi về về. Dạ.
Yeah, cái này là cái vị thính giả này là đang đi du lịch ở đây và mới có quen biết một công ty nào đó thì họ nói họ sẽ nhận bộ làm, tức là chưa có làm hồ sơ gì hết, chỉ là hỏi là luật sư là bây giờ tiếp tục ở lại để mà làm hồ sơ, chắc là không kịp hả luật sư, tại vì theo dụng
nghiệp. Ví dụ như lao động phổ thông đi, bây giờ mới quen được công ty nói giờ công ty sẽ mở thủ tục với bên Bộ Lao động để xin cái ngày ưu tiên, thì theo kinh nghiệm của Michael là nó sẽ mất cỡ 1.5 năm để lấy được ngày ưu tiên. Sau đó có ngày ưu tiên rồi phải đợi thêm 3 năm nữa visa nó mới tới. Khi visa tới với nộp chuyển nhượng thì là mất thêm bao nhiêu lâu nữa, 6 tháng 5 nữa mới lấy được thẻ xanh. Thì trong cái thời điểm chuyển nhượng có thể đi làm, thì lúc đó có thể đi làm cho công ty, đứng ở bảo lãnh cho mình. Nhưng mà trong cái thời điểm đó là mất 4 năm rưỡi rồi. So, cái câu trả lời là hiện tại nếu mà muốn mở hồ sơ thì phải đợi ít nhất cả 4 năm rưỡi mới qua may là được đi làm. Yeah.
Nhưng mà cái visa du lịch nó chỉ như theo Dũng em biết như 6 tháng hàng năm gì đó phải một sơ chứ đâu có được
nhiều. Yeah, so cái câu trả lời là không chuyển nhượng được trong cái thời điểm 6 tháng đó, phải rời khỏi nước Mỹ, tại vì mình không muốn ở đây bất hợp pháp, ngoài trừ là mình gia hạn lại cái visa du lịch hoặc là gia hạn lại từ visa du lịch chuyển qua visa du học. Yeah.
Yeah, thì có nghĩa là bây giờ nếu mà mình theo cái con đường này thì mình cái visa du lịch hết hạn mình phải trở về Việt Nam để đúng, cho nó hợp pháp, rồi sau này mình sẽ đi theo con đường EBT này nó thuận lợi hơn. Chứ nếu mình ở đây cái tình trạng di trú mình bất hợp pháp thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái tình trạng di trú sau này, đúng không luật sư?
Yes, một khi mình ở đây quá hạn rồi là nó sẽ nhiều vấn đề lắm. Michael khuyên là đừng bao giờ ở đây bất hợp pháp. Yeah. Yeah.
Cái diện EBT đó Dũng nghiêm thấy dạo này mọi người quan tâm rất là nhiều, thì nếu mà đi được cái diện đi EBT thì mình có thẻ xanh bao nhiêu năm và được lao động trong vòng bao nhiêu năm, thưa luật sư?
So, ví dụ như là cái người đó đang ở Mỹ đi chuyển diện đi, ok, xong rồi thành công, phỏng vấn đậu, mọi điều kiện đầy đủ hết, thì là cái thẻ xanh mình nhận được sẽ là cái thẻ xanh 10 năm nha, không có vụ thẻ xanh 2 năm, thẻ xanh 10 năm. Tuy nhiên là nếu mà lao động phổ thông thì nếu người ta cấp cái trong cái thời điểm chuyển diện hay là qua tới Mỹ mà cái ngày ưu tiên nó tới thì nên đi làm cho công ty đó. Dạ.
Cái diện EBT này thường thường nó theo kinh nghiệm của luật sư thì thường thường những cái ngành nghề nào là có thể làm lao động theo cái diện EBT này, thưa luật sư?
So ăn thua là EBT. Nó loại nào EBT nó có mấy diện khác nhau. Cái đầu tiên là Special Occupation là H1B là cử nhân trở lên, kỹ sư, kiến trúc, mấy nghề nghiệp gì mà có cần bằng cấp, bác sĩ, dược sĩ, nhà sĩ, vân vân, luật sư, vân vân. Nó có cái thứ nhì là skill là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp là giống như là chef nấu ăn. Một cái ngành nghề gì đó mà cần bằng cấp mới làm việc được, hoặc là cái chức vụ đó căn cứ theo Bộ Lao động phải có bằng cử nhân trở lên, phải có một cái gì đó chuyên nghiệp, bao nhiêu năm kinh nghiệm mới có thể đi xây dựng đó. Còn cái cuối cùng đó là của Việt Nam mình thông thường gọi là lao động phổ thông là unskilled. Thì là unskilled nó chỉ đòi hỏi là không cần bằng cấp, không cần những cái nghề nghiệp chuyên nghiệp gì mà phải trên 2 năm kinh nghiệm. Nói chung là giữa 2 năm mà không cần nghề nghiệp, không cần bằng cấp, không cần đòi hỏi điều kiện đó, thì nói chung là những cái việc gì là cũng có thể là khả năng để xin được theo EBT lao động phổ thông. Theo Michael thấy thì thông thường nó là ví dụ như là làm nhà hàng hoặc là làm một cái gì đó hãng may, làm này làm kia vân vân. Dạ thì đủ thứ nghề, đủ điều kiện, là tại vì thật sự là cái diện đó nó không có đòi hỏi kinh nghiệm mà nó cũng không đòi hỏi bằng cấp. Dạ.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý khán giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực này thì có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Có một câu hỏi của một người là nói là họ được ông ấy được con gái bảo lãnh qua năm 2014, và con gái đồng thời có làm hồ sơ bảo lãnh cho người em trai đã có gia đình, là tức là hồ sơ F4 đó. Thì bây giờ ông này ông có quốc tịch rồi thì muốn hỏi là có thể làm thêm một bộ hồ sơ để bảo lãnh cho con trai không? Tức là hồ sơ F3 không biết phải không? Hồ sơ
F3, F1, dạ, dạ.
Thì hỏi luật sư được không?
Dạ, yeah, được chứ. Một người Việt Nam có thể có chị gái quốc tịch bảo lãnh, có thể có ba thẻ xanh bảo lãnh miễn sao mình không có gia đình, hoặc là ba dấu quốc tịch mình không có gia đình hoặc là có gia đình, có thể là có mẹ bảo lãnh, có thể là có người em bảo lãnh, có thể là có vợ bảo lãnh, có thể là có con ở bên Mỹ quốc tịch bảo lãnh. Hồ sơ nào tới trước giải quyết trước, một người có thể là có 5-6-7 hồ sơ. Yeah. Không có cạn, không có hàng.
Ngoài ra theo Dũng em biết là mình làm sơ cư như vậy, vậy lỡ như cái người bảo lãnh, một trong những người bảo lãnh trong hai bộ sơ đó có vấn đề gì thì mình cái hồ sơ mình vẫn tiếp tục được, đúng không luật sư?
Yeah, nhiều khi Michael khuyên đó là ví dụ như là ba má đứng ra bảo lãnh con, xong rồi trong cái thời điểm mà 10-10 mấy năm mà mình nhắm hướng cái là trong cái thời điểm đó lúc đó ba má 60 rồi đúng không, cộng thêm 10 mấy năm, mà còn nói thẳng là có người em gái, anh trai em gái gì đó hay chuyện gì đó có quốc tịch đó mở sơ cư anh chị em.
Nên cái trường hợp tiếp tục, cũng tiếp tục trường hợp này là nếu vợ chồng người con trai đó trong lúc đang chờ thủ tục định cư đó thì ly dị, thì có ảnh hưởng gì đến cả hai hồ sơ này không?
Dạ không, ly dị, cái câu trả lời là cái người mà vợ hoặc là chồng trước khi đi là cái người được ăn theo. So, trong cái quá trình 15 năm kinh làm việc đi, ví dụ xin lỗi chờ đợi đi, đúng không? Ly dị 3 lần, cưới 3 lần, người cuối cùng là được ăn theo.
Dạ. Cái quan trọng là người được ăn theo trong cái bộ hồ sơ đó
là người cuối cùng. Là người trước khi phục vụ.
Dạ. Rồi, cảm ơn luật sư rất nhiều. Tôi có thể xin bảo lãnh vợ, tức là F2A đó, và có con chung. Dĩ nhiên là con được ăn theo phải không luật sư? Tức là thẻ xanh bảo lãnh vợ là con
yeah,
của
con
chung, con
chung
ăn theo. Nhưng bây giờ thì có quốc tịch rồi thì hỏi đứa con có được tiếp tục được ăn theo không hay là phải làm bộ hồ sơ khác?
Dạ, yeah, Michael khuyên đó là nếu mà mình nhắm hướng là mình sẽ vô quốc tịch, cái đó là một trong những cái yếu điểm của vô quốc tịch, là nếu mà vô quốc tịch là mình phải mở một cái hồ sơ riêng cho bé. Ok, nghĩa là con không ăn theo được mẹ nữa. Nhưng nếu mà là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng, ok, thì là con ăn theo được mẹ, ăn theo được bà bên Việt Nam. Cái đó là cái yếu điểm. So, Michael khuyên đó là cho những người khách hàng, còn có 5 nữa vô quốc tịch, bây giờ bảo lãnh cho vợ con, đúng không? Thì là khi mà thẻ xanh bảo lãnh đó, là Michael sẽ khuyên là mở 2 hồ sơ. Một hồ sơ bảo lãnh cho vợ, một hồ sơ bảo lãnh cho con. Chứ đừng có để con ăn theo mẹ, con ăn theo vợ. Ok? Nhắm hướng mình vô quốc tịch là mở luôn cái hồ sơ để cho nó chạy luôn.
Có nghĩa là theo Dũng em hiểu là nếu mà mình làm thẻ xanh, mình dùng thẻ xanh bảo lãnh cho vợ đó, thì nếu mà mình đã có con chung mà nếu mình không có làm 2 bộ sơ riêng á, thì tốt nhất mình khoan thi quốc tịch đi ha, mình đợi khi nào vợ con qua mình thi quốc tịch sau. Còn nếu mà mình có ý định thi quốc tịch thì ngay từ lúc lần mở hồ sơ thì mình mở riêng sẵn cho hai người luôn. Thì mình có quyền
thẻ xanh bảo lãnh với vợ, thẻ xanh bảo lãnh với con với 21.
Dạ rồi, Dũng em hiểu rồi.
Tại cái vấn đề là F2A Dũng em hiểu không, là hiện tại nó 4.5 năm, đúng không? Nó chậm lắm. Vô quốc tịch thì nó lẹ liền có 1 năm, 1.5 năm right? Nhưng mà cái vấn đề vô quốc tịch thì đứa bé bị lọt lại, tại vì nó không ăn được theo mẹ, nó phải mở hồ sơ mới, ba bảo lãnh với con.
Nhưng mà giả sử mà có người nào đó vô cái tình huống đó làm sao luật sư, ví dụ là đó thì đang có thẻ xanh mà không có làm 2 bộ sơ riêng mà bây giờ tự nhiên vô quốc tịch rồi vợ được đi nhanh hơn mà con bị bỏ lại, thì giờ giải quyết làm sao?
Thì thường thường là Michael sẽ khuyên là câu hỏi đầu tiên đó là có muốn vợ đi qua trước không, con gửi lại cho bên ngoài hay gì đó, đúng không? Thì cứ mở hồ sơ cho con, còn nếu không á thì báo cho trung tâm visa chờ đợi, nói là vợ để đó qua bên đi, mình sẽ yêu cầu sở hữu việc lẻ để cho hồ sơ của con nó rượt theo của mẹ, nghĩa là vợ.
Rồi, cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ.
Có một người hỏi là tôi được chồng có thẻ xanh bảo lãnh và tôi cũng có thẻ xanh luôn. Và bây giờ chồng tôi có quốc tịch rồi thì tôi thì 5 năm tôi mới được thi quốc tịch hay là 3 năm?
3 năm sống chung với nhau. Ví dụ như là chồng vô quốc tịch, mình mới qua được Mỹ có 1 tháng à. Tại vì chồng bảo lãnh qua, đúng không? Vừa qua được 1 tháng cái chồng vô quốc tịch luôn. Thì là miễn sao sống chung với nhau 3 năm tới. Okay. Thì là hết cái thời điểm 3 năm mà sống chung với nhau quốc tịch, chồng quốc tịch, thì là mình được quyền nộp đơn luôn. Tuy là chồng không phải là hồi đó bà lãnh từ đầu. Miễn sao là 3 năm sống chung với lại người bà quốc tịch Mỹ, thì là mình sẽ đủ điều kiện. Tiếp tục vợ chồng sống chung với nhau.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý khán giả, quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch. Quý vị còn khoảng 15 phút của chương trình, thì nếu quý vị nào có những câu hỏi đối với luật sư thì xin mời quý vị đừng ngần ngại gọi ngay vào số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, là có một cái hồ sơ F4 đã được chấp thuận rồi vào tháng 5 2010, nhưng mà bây giờ có làm thêm cái bộ hồ sơ đi diện lao động, chắc EBG quá, ở Canada. Ở Canada chứ không phải ở Mỹ. Mà hồ sơ F4 mà chắc vô Mỹ đó. Vì vậy thì quý khán giả này hỏi là khi hồ sơ đến ngày đáo hạn phỏng vấn thì có thể quay về Việt Nam để phỏng vấn không? Vì tôi muốn đi Mỹ hơn chứ không muốn đi
Ok. Ví dụ như là giờ nó qua trung tâm visa là cỡ 15-16 năm mà sắp đi phỏng vấn đúng không? Trung tâm visa báo giờ đóng phí thì cái người đó đang ở Canada. Ông anh ở Canada mà người em quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho ông anh. Thì giờ cái câu hỏi là muốn đi Mỹ thì giờ phỏng vấn ở đâu? Mình có thể là phỏng vấn Việt Nam hoặc là phỏng vấn Canada, cả hai. Nếu mà mình đang ở Canada, làm việc Canada, báo cho trung tâm visa biết, báo cho Bộ Ngoại giao của Mỹ biết là mình đang ở Canada. Yêu cầu trung tâm visa chuyển hồ sơ về Toronto, Vancouver gì đó, vân vân. Về đó để mình đi phỏng vấn. Tại vì mình đang ở Canada thì người ta sẽ đồng ý, người ta sẽ chuyển về Canada để cho mình phỏng vấn ở Canada. Còn nếu không thì cứ để về Việt Nam rồi lúc đó mình bay về Việt Nam phỏng vấn. Tuy nhiên là khi mà ở đâu lâu quá thì lãnh sự quán của Mỹ sẽ yêu cầu là phải có lý lịch tư pháp số 2, cái criminal record.
Nhưng mà nếu quý khán giả này ở trong khi chờ đợi lâu quá mà có luôn quốc tịch Canada rồi thì nó có ảnh hưởng hồ sơ mà thu được sơ?
Đó, không ảnh hưởng gì hết. Có quốc tịch Canada, có luôn quốc tịch Hồng Kông, có luôn quốc tịch gì đó, không, Mỹ nó không có quan tâm. Nó chỉ có quan tâm là người này hồ sơ bảo lãnh visa tới chưa và đang ở đâu thì phỏng vấn ở đó.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Tôi có con trai đang đi học ở Úc nhưng mà có giấy tờ định cư ở Mỹ vào tháng 11 này. Nhưng trong khi chưa có thẻ xanh thì có thể quay về Úc để hoàn tất cái chương trình học á, tức là đứa con trai đang du học ở Úc nhưng mà giấy tờ định cư thì ở Mỹ mà coi như sắp sửa xong vào tháng 11 này đó, sắp tới đó, thì hỏi luật sư là nhưng trong khi mà chưa có được thẻ xanh thì có thể quay về Úc để học xong rồi có ảnh hưởng gì đến giấy thẻ xanh, xin thẻ xanh?
Câu trả lời là không, những em là tại vì thật sự là chính phủ Mỹ người ta không có quan tâm mình ở đâu đâu. Phỏng vấn xong cầm trong tay cái visa, ví dụ đi, đúng không? Bé nó bay về Việt Nam phỏng vấn đầu coi như là mọi chuyện ok hết. Nhưng mà bà má quyết định là tháng 8 đi phỏng vấn nhưng mà tháng 11 mới bay qua Mỹ. Thì trong cái thời điểm tháng 8, bé con nó muốn qua Úc để nó học xong cái bằng. Thì đâu có vấn đề gì đâu. Đối với lãnh sự của Mỹ, miễn sao là mình phỏng vấn có visa, có cấp visa. Thì trong cái thời điểm đó thì người ta sẽ yêu cầu bay qua Mỹ thôi. Không cần biết bay từ đâu, bay từ Úc, bay từ Canada, bay từ đâu cũng được. Miễn sao vô hải quan Mỹ thì là nó sẽ duyệt cái hồ sơ định cư thôi.
Rồi, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục. 214-341-5943. 214-341-5943. Quay sang cái lĩnh vực mà văn phòng luật sư vẫn phụ trách, tức là ngoài vấn đề di trú và nhập tịch thì văn phòng luật sư có những có phụ trách về tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân. Thì Dũng Nghiêm xin luật sư chia sẻ là khi mà va chạm hoặc là tai nạn trên đường á, thì luật sư có thể cho quý khán giả biết là những việc cần thiết là mình phải làm là gì?
Bằng chứng là cái quan trọng nhất nha. Chứ nhất và đương nhiên là nếu mà bị tai nạn, bị accident, ok, thì là cái điều quan trọng nhất ngay lúc đó luôn thì là Michael khuyên là luôn luôn lo cho mình trước nha, lo cho cái sức khỏe, lo cho mình có bị thương, bị đau, bị chảy máu, bị gì không. Nếu mà mình nghĩ mình bị gãy gì, bị đau gì, bị nhức cái gì, bị đau đầu, nhất là bị đầu nha, đầu mà bị va chạm đâu, bị đụng đâu á, là nên gọi 911, gọi 911, xin ambulance. Tại vì mình chỉ có một cái sức khỏe, đúng không? Mất sức khỏe là đi hết. So Michael sẽ khuyên là bước đầu tiên quan trọng nhất là sau khi accident, sau khi tai nạn, tại này đâu ai muốn đâu, nhưng mà mình phải kiểm tra lại trong người mình, trong người kế bên của mình, trong người ngồi chung với mình trong xe, có ai bị thương, bị đau, bị nhức, bị gãy, bị gì không. Ok, nếu mà có vấn đề gọi 911 liền luôn, nói là thẳng là tôi có người bị thương mà cần ambulance cấp, là trong vòng 5 phút nó tới liền. Nhưng mà nếu mà mình nói là nó hỏi là có ai bị gì không, nó không ai bị đau gì, cảnh sát nhiều khi 45 phút, 1 tiếng, 2 tiếng gì nó mới tới. Cái đó là cái sức khỏe. Cái thứ nhì là Michael khuyên là luôn luôn nha, sau khi kiểm tra xong sức khỏe mình là chắc là ok, vẫn có thể đi ra coi vòng vòng được, thì là Michael khuyên là trong cái giai đoạn này rất là quan trọng, lấy cái phone, đi ra ngoài chụp hình, quay phim cái địa điểm của xe, cái địa điểm mà cái xe kia ủi mình, cái vết mà bị bánh xe nó quẹt ra đường. Tại vì đôi khi ở ngoài xa lộ hay gì đó, cảnh sát người ta chỉ có cho mình 10, 15 phút gì đó là người ta bắt là phải chạy cái xe vô để khỏi cản giao thông. So, mình chỉ có bấy nhiêu. Michael khuyên đó là chụp hình, giữ hết lại bằng chứng, coi chung quanh đó là có ai bằng chứng không, có đồng ý muốn giúp, là đưa tên, số điện thoại liên lạc để bằng chứng là bên kia sai, có lỗi không, vân 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 vân. So, đương nhiên thì sau đó thì nên trao đổi thông tin bảo hiểm này kia. Nhưng mà một lần nữa Michael khuyên là có vấn đề gì thì luôn luôn gọi cảnh sát nha. Nếu cái người bên kia người ta khó chịu, người ta tức giận hay gì đó, thì đừng, Michael khuyên khỏi cần nói chuyện, cứ gọi cảnh sát tới rồi giải quyết sau. Dạ. Yeah.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư. Thường thường cái chụp hình là cái chứng cứ rất là quan trọng, nhưng mà có những người á, họ trong lúc rối trí hoảng loạn quá, nhiều khi quên luôn. Tại vì có trường hợp như giống như mà một vị thính giả gọi vô chương trình Dũng Nghiêm phụ trách, có một chương trình Dũng Nghiêm phụ trách thì cũng có hỏi là con của ổng thì giờ đó cũng bị tai nạn, nhưng mà đứa bé chắc mới lấy xe 1-2 năm thôi, lúc đó hoảng loạn quá rồi xe nát bét rồi nó ra gọi điện thoại cho ba cho mẹ rồi gọi cảnh sát tùm lum, thì nó quên mất chụp hình luôn. Lúc đó thì cái xe cảnh sát có cho xe kéo tới rồi kéo xe đi tổ lốt luôn á, có nghĩa là mục tiêu của xe, cho nên cũng không chụp hình, không có gì hết được hết, mà cũng không lấy được bảo hiểm luôn. Cho nên hỏi luật sư, nếu mà gặp trường hợp đó thì mình phải làm sao thưa luật sư?
Well, thường thường là police report, nếu cảnh sát tới thì nó sẽ làm một cái report. Thì ở trong cái thông tin đó thì thường thường là nó có thông tin của đôi bên, cái người bên kia, bản số xe, tên gì, bằng lái xe, mình bên mình đầy đủ. Thì mình có thể là xin cái thông tin đó rồi điều tra ra là cái người đó ở đâu để mình liên lạc, xong rồi báo cho bảo hiểm người ta biết là đại khái là bị accident ngày đó như vậy nha. Chỉ có vấn đề là không có bằng chứng, cái này theo kinh nghiệm của Michael nha. Nhiều người bên kia người ta đụng mình, cái ngày hôm đụng người ta nhận lỗi hết, người ta nói ok, nhưng mà khi người ta biết là mình không có bằng chứng, 3 ngày sau người ta báo cho bảo hiểm người ta không có một cái lỗi gì hết, nên là mình ủi người ta. Lúc đó xe kéo hết trơn rồi. Yes, rồi Michael khuyên đó là không những là chụp hình mà quay phim cho cái bằng chứng cho nó chắc.
Lúc đó thì mình, nếu mà coi như mình bị giống như mình không có bằng chứng mà bị giống như bị cái bên kia giống như là
cãi thẳng luôn, Dũng Nghiêm, cãi thẳng luôn.
Dạ, thì lúc đó chắc mình phải mướn luật sư ha, nhờ văn phòng luật sư giúp mình cái chuyện đó được không, luật sư?
Bộ cũng chưa chắc là luật sư giúp được anh Dũng Nghiêm, đúng không? Tại không có bằng chứng khó ăn lắm. Right. Michael có một cái hồ sơ nha, khách hàng bị rõ ràng luôn là chạy đèn xanh, bên kia nó chạy đèn đỏ, nó ủi mình, cái nó ra nó xin lỗi tùm lum ha, mà mình không có ghi xuống, không có quay lại, không có chụp hình. 3 ngày sau người ta cãi rõ ràng luôn là lỗi của bên mình, nhưng mà mình hên là có gì không, Dũng Nghiêm, là bên văn phòng có điều tra với khách hàng là trong cái xe của mình nó có cái dash cam, có quay lại rất là rõ ràng là mình có đèn xanh, bên kia có đèn đỏ. Bên bảo hiểm bên kia từ chối liền, nói đâu phải lỗi khách tôi nói là lỗi bên anh. Gửi qua cái phim, cái trong vòng 2 ngày sau bên kia nhận lỗi liền lập tức. Sau cái đó là cái bằng chứng rất là tốt, cái dash cam.
Đúng vậy, cho nên quý vị cũng nên gắn một cái camera trên xe của mình.
Đồng ý, nên,
Cái hồi nãy mà luật sư nói rất là đúng, Dũng em thấy rất là đúng, có nghĩa là khi mà chẳng may cái tai nạn xảy ra thì thường thường á, người Việt Nam mình thấy không sao, lúc đó tự nhiên cũng hơi hoảng loạn rồi, nhưng mà thấy không sao, thấy không có gì, thường thường bỏ qua hoặc là không có gọi emergency, tại vì thứ nhất là nghĩ là không có gì hết, rồi sợ bị sạc tiền, người Việt Nam hay sợ vô cấp cứu rồi bị sạc tiền lắm, rồi lúc đó rồi sau đó một thời gian, sau vài ngày sau tự nhiên lúc đầu thấy ê ẩm, đau lưng, đau cổ rồi, thì lúc đó mới chịu đi khám, thì lúc đó không biết lúc đó luật sư cái bảo hiểm nó còn được còn chi trả không luật sư, hay là mình
bảo hiểm thường thường là ok giống em, là tại vì cái con người của mình khi mà đụng xe thì là nó là flight or fight mà đúng không, nó là cái người nó ra cái chất adrenaline, nhiều khi người mình thật sự là bị thương bị đau đó, nhưng mà vì nó ra cái chất đó mình mạnh lắm, mình khỏe lắm, mình không có thấy đau gì hết trơn á. Nhưng cái vấn đề đại đa số là sau khi đụng xong xong rồi về tới nhà là bắt đầu nó mới hết cái chất adrenaline, thì sau đó mới bắt đầu thấy nhức đau nhiều khi nửa ngày, nhiều khi ngày, nhiều khi hai ngày, lúc đó bắt đầu nó bị chật cổ, đau lưng, nó mới thấy là ê ẩm này kia, rồi lúc đó mới đi bác sĩ để khám. Cái đó bình thường, giống em ơi, bảo hiểm nó hiểu mà, nó biết mà. Sau đó mình đi khám bác sĩ, rồi chụp x-ray, rồi chụp MRI, mới thấy là cái lưng của mình đã bị sưng lên, bị cong lại, hoặc là cái cổ nó bị vấn đề, bị sưng, bị này bị kia trong cái xuồng á. Cái đó chuyện rất là bình thường nha, một hai ngày sau rất là đau luôn, nhiều khi phải vô emergency đó. Này kia, so cái chuyện đó bình thường.
Khi mà mua bảo hiểm á, thì theo luật sư cái phần nào mà quan trọng nhất mà để quý vị khán giả cần thiết phải mua để mà bảo vệ quý vị cho mình, thưa luật sư?
PIP rất là quan trọng. PIP 5,000-10,000 gì đó, nó không có mắc, nó rẻ nha, mà nó bảo vệ mình trong cái trường hợp không cần biết ai lỗi, mà nó bảo vệ về cái cá nhân nha, cái người của mình, về cái phần thuốc men, biểu bác sĩ này kia. Cái thứ nhì là UM, rất là quan trọng. UM, Uninsured Motorist, là bên kia tông mình, bên kia có lỗi, bên kia không có bảo hiểm. So UM, UIM rất là quan trọng. So mà cậu khuyên á, là mua một chiều hai chiều gì không biết, nhưng mà cái UM, UIM và PIP nên mua.
Cảm ơn luật sư. Và cho phép Dũng Nghiêm đón vị khán giả đầu tiên và cũng là cuối cùng của chương trình.
Ok rồi.
Dạ xin chào ạ. Hello, dạ xin chào. Dạ Dũng Nghiêm và luật sư Michael Cao xin chào vị khán giả trên đường dây. Vị khán giả này không hiểu sao không thể lên tiếng. Thưa luật sư, thì có một câu hỏi nữa Dũng Nghiêm muốn hỏi luật sư là những người thường thường đi travel đó luật sư, mà khi mà mướn xe đó, đi mướn xe để đi travel, thì theo luật sư là mình nên sử dụng bảo hiểm của mình hay là mình nên mua cái bảo hiểm riêng, thì cái nào có lợi và tốt cho mình hơn thưa luật sư?
Thông thường là bảo hiểm của mình nó sẽ bao cái phần mà mướn xe. Nhưng mà nếu mà muốn chắc chắn á, thì Michael luôn luôn khuyên là cái đọc lại cái bảo hiểm của mình cho kỹ nha, là trong cái trường hợp mướn xe nó có cover không. Thông thường là có đó. Khi mà mua bảo hiểm mà mướn xe, nó chỉ có bao cái xe, nó chỉ là giống như là collision, là giống như là nó cái xe bị gì thì nó sẽ bọc cái xe, nó sẽ sửa chữa cái xe, nhưng mà nó không có sửa cái chữa cái người mình nếu mình bị thương. So Michael khuyên là trước khi đi, nên coi lại cái bảo hiểm cá nhân của mình, bảo hiểm xe của mình, xem nó có cover không. Thông thường là có đó. Cái thứ nhì mà cũng khuyên nha, nên dùng cái credit card, cái thẻ mà tín dụng, nó thẻ credit card đó, mà kiếm cái credit card nào mà khi mà mướn xe nó sẽ bảo vệ mình một phần. Thường thường là cũng số lượng cũng ok đó. Xe mà bị tông thì cái credit card nó sẽ có bảo hiểm để nó bao cái phần xe bị hư. So một lần nữa, cái đó là hai cái mà Michael sẽ khuyên nếu mà mình đi du lịch.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý khán giả, chương trình Di trú và Nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ, cần sự hướng dẫn của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp của quý vị, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc quý khán giả cũng như luật sư Michael Cao có một ngày còn lại thật là yên vui và tràn đầy hạnh phúc.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Michael xin chào Dũng Nghiêm và chào quý vị.
Xin chào luật sư và xin hẹn luật sư cùng quý khán giả trong chương trình lần sau. Mm-hmm.